là anh nào cũng kêu mạng hay. Mà hãy có chút kêu mạng rồi, có học đôi chút thì người khác thấy người khác, ví dụ như giảng dạy, thấy người khác giảng dạy thì sao? Đi ta học rồi, thế nó tao học quá rồi, tao thừa thế rồi, coi chừng mà làm mà chết, nguy hiểm. Nha. Còn anh có học sao? Thấy mình có học, giảng dạy được đôi chút, nói mình làm gì nổi, học thì học, lúc mình làm gì nổi bằng tao, thế là đã xin kêu, kêu mạng như mày mạng có mấy thứ. Như vậy là tại cái kêu mạng đó mà giờ hỗn láo với mọi người đức, đức hạnh, hỗn láo với mọi người đức, đức hạnh, chà đạp người dưới lắng lướt người, người trên, chà đạp người dưới lắng lướt người, người trên vì ngã mạng nên chẳng chịu học hỏi thêm. Vì ngã mạng cho nên chẳng chịu học hỏi thêm, cho nên cái mạt na thức này nó nguy hiểm, nó tạo nên bất thành tì đầy tội lỗi của chúng. Chúng sanh nó cấu kết với thằng ấy, ý thức giữa mặt nó thích cấu kết với thằng ấy, đức tạo thành một bức thành trì đen, đen tối cho muôn loài chúng, chúng sanh. Tự nâng cao mình lên, hạ người khác xuống, ý mình có tiền của, có công danh, có gì, có tí, tệ đâu chút. Rồi, vì kiêu mạng nên khinh người già cả, hỗn lấu với người đức, đức hạnh, rồi cha đạp người dưới, lắng lướt người, người trên, vì ngã mạng nên không chịu học hỏi thèm. Không học nữa, cho nên cái anh ngã mạng rồi đâu có học nữa. Anh cho anh là đủ. Cho nên có bảy loại mạng. Một là mạng, hai là ngã mạng, ba là quá quá mạng, bốn là mạng quá mạng, năm là tăng thượng mạng, sáu là ti liệt mạng, bảy là tà mạng. Mạng có nghĩa là gì? Hơn người ít mà nghĩ mình hơn, hơn nhiều, hơn chút chút thôi là cho mình cũng hơn người rất nhiều rồi. Anh ngã mạng là ý mình hay giỏi lắng lướt với người khác, đó gọi là ngã mạng. Anh quá mạng là gì? Là mình bàn người là cho mình hơn, mới bàn người để cho mình hơn, hơn người, hơn mình là cho là bàn mình. Rồi cái anh mạng quá mạng là sao? Người hơn mình nhiều mà cho là mình hơn, họ hơn mình quá sức mà cho là mình hơn họ, đó gọi là mạng quá. Quá mạng, tăng thượng mạng là sao? Là chưa chứng quả thánh mà cho mình đã chứng quả thánh, đó là tăng thượng mạng. Vì thế trong kinh thường nhắc đến cái bọn tăng thượng mạng này, chưa chứng cái quả nào hết. Dám nói tôi chứng quả đó, tôi chứng quả kia, tôi chứng quả này, tôi chứng quả khác. Đó là tăng thượng mạng. Ti liệt mạng là sao? Là mình thua người nhiều mà nói rằng mình thua ít sao? Gọi là ti liệt mạng. Ta mạng là sao? Người tu người ta đạo được chút ít thần thông gì đó, bay qua bay lại lắc nhát thì cho mình đã biết quá khứ, biết vị lai, rồi khinh lướt người. Đó là mạng. Cho nên cái kiêu mạng này nguy hiểm lắm. Cho nên ác tè, nhớ ác tè chưa? Nhớ ác tè chưa? Ác tè bán giỏi lắm nha. Ác tè bán rất giỏi. Vua Philip bán giỏi không? Vua Philip cũng bán rất giỏi. Ông đang dần quân đánh cái nước Macedon. Bây giờ ở bên phía châu quay cái thành Meton. Đây là thành Meton, nước Macedon. Thế là vua Philip đang vay cái thành Meton có nước Macedon đang dần quân đó. Thì thằng Atte chạy tới, xin bệ hạ cho tôi xung vào đội quân của ngài, cho tôi xung vào đội quân của ngài để đi lấy cái thành Macedon, thành Meton này. Thì vua Philip mà hỏi người tại gì, người có tại gì không? Tôi có tại bán. Hỏi người bán sao? Tôi bán chim bay chứ không bán chim đậu. Tôi bán chim bay chứ không bán chim đậu. Thế thì sao? Kiêu mạng không? Thì lại cái ghe đập vào mắt của vua Philip. Vua Philip cũng người là bán võ tài nhất. Vì thế vua Philip ra tự ái. Tôi bán chim bay chứ không bán chim đậu. Nhưng mà tát nước vào mặt của Philip. Vua Philip nói, ngài vua Philip nói xuống một, thế là ngươi có tài thật. Được, ta sẽ trân dụng ngươi. Nếu một khi ta đánh với chim, còn ta đang đánh giặc với người, xuống một không? trả lời câu hết sức là sướng mồm. Được, ngươi có tài thật, nhưng khi nào ta đánh giặc với chim á, ta sẽ trưng dụng ngươi. Còn bây giờ ta đang đánh giặc với người, hát xe đau quá. Trả lời câu đau quá, bỏ chạy liền, chạy lên đứng trên cái thành mê tôn này, chạy liền, chạy qua cái thành mê tôn đó, đứng trên thành. Hát xe trả thù ta, hát xe trả thù được, ta lấy được thành mê tôn, ta chặt đầu hát xe trước. Đúng thế, cũng chỉ vừa hai bên cũng tiêu mạng, bên mất một mát, hát xe phải chịu chặt, chặt đầu này, khi lấy được cái thành mê tôn. Cái này đến đây, khi ta học đến kiêu mạn này, khi mà học giỏi, khi có tiền của, khi có danh vọng mà có chút kiêu mạn là cái đó phải chết. Chết vì gì? Không những chết vì tham, không những chết vì sân, không chết vì si, mà chết vì kiêu mạn. Đây này, đọc tông sử, đọc tông cổ học Kinh Hoa, chúng ta có rút ra những bài học hết sức quý giá là ông Văn Dầu, không nè, học đến đây chúng ta nhớ ông Văn Dầu đúng không? Đấy, thì con cái làng nó có người đến bán chim, bán tài quá, hắn bưng rớt dân làng chạy tới, ô cho tài quá, ông này giỏi quá, bán con nào rớt con đây, hay một mũi tên này rớt một con chim, một viên đạn là rớt một con chim, cả tên cả súng nữa, dương súng lên bắn bùm rớt, dương cung lên rớt. Nhưng mà là dân làng súng là coi rất đồng, coi cái người bán tài giỏi đó. Thì có ông Văn Dậu này tới, này ông Văn Dậu này tới, cái ông giàu nó thế này nè. Không, thì trong lúc mà ta đang chấm là khen cái người bán chim á, thì ông đánh dầu là đi tới, đánh dầu đi tới ông làm gì, làm gì cái miệng nhỏ vậy đó mà ông bưng đây cái chai dầu, bưng cái thùng dầu ông trút trong cái chai nè, đứng vậy trút, không có muỗng, không có dùng, không vậy, hiểu không? Ông đứng bên này ông trút đó. Trút thì người ta mới quay quá, ông bán dầu giỏi quá, hay quá, hay ông bán chim nhiều. Trời, dầu vậy mà ông đứng trút vô, không có dục, không có gì hết, mà ông trút vô không lọt ra ngoài một giọt nào hết. Rồi, ông bán dầu nói sao? Ông nói giỏi vậy đâu, có quen thôi, chứ có giỏi có tài ba vậy đâu, chỉ có quen thôi. Phải không? Chữ đó, cái từ đó rất là quan trọng. Chỉ có quen thôi. Nếu ai mà cũng hiểu được như thế này, quen tài, ai mà làm luôn một việc nào đó là chỉ có quen. Quen tài nó giỏi là tại vì quen. Quen tài ở làm năm giỏi tại vì sao? Không giỏi không kỹ thư à? Tại vì cũng quen. Quen tài quen với đất, quen với khí hậu, cho nên người ta làm giỏi có thế thôi. Anh nấu bếp mà ngon cũng nhờ anh quen. Quen tài ngày tôi nấu luôn quen tài, tôi sẽ chẳng lại giỏi hết. Như vậy là khi hiểu được quen tài rồi thì sao? Thì sao? Người đó hết cái tâm kêu mạng, bởi vì không ai giỏi hơn ai, chỉ có quen tài. Nghe rõ chỗ này không? Hay nè, ông Tâm Thanh giỏi quá, giỏi ăn khỉ họ, quen rồi. Quen rồi, đúng không? Đấy. Giỏi ăn khỉ gì đó, có giỏi ăn cắp thì được, đúng giỏi ăn cắp không? Một người học giỏi là người giỏi ăn cắp, cái gì? Ủa, cái người mà học giỏi tài ba thiên hạ là người đó giỏi ăn cắp thôi. Giỏi ăn cắp. Mà cái người nào mà không giỏi ăn cắp thì người đó là sao? Đi học mà không giỏi ăn cắp này á, thì chẳng làm được cái trò gì. Mà cái người mà tài ba lỗi lạc nhất là người ăn cắp nhiều, nhiều nhất, hiểu không? Ủa, thôi chứ giỏi gì đâu, có giỏi ăn cắp thôi. Người nông dân có ăn cắp không? Ăn cắp của thiên nhiên. Người đi buôn có ăn cắp không? Người đi học có ăn cắp không? Ăn cắp à, không ai là không ăn cắp hết kìa. Thầy nó mà đi, ông giảng sư có ăn cắp không? Ăn cắp, ăn cắp tài tình nghe họ giảng là lắm tê mà nghe không có lúc nào không nghe được lấy. Rồi ăn cắp nhào nạn lại lấy của họ làm của mình chứ gì. Ăn cắp thét nó giỏi, ăn cắp người này chút, ăn cắp người này nhám, ăn cắp người này mới, ăn cắp người này chữ, ăn cắp người này câu, ăn cắp các bậc hiện tiếng câu, ăn cắp ông Phật ít câu. Thế ra chứ làm gì mà ông Phật có ăn cắp không? Cũng ăn cắp hả? Câu ai trong giáo lý còn coi. Ủa? Chỉ có tứ diệu đế là cái chính của Đức Phật nói, còn các giáo lý khác cũng là của tôn giáo khác. Ông nghe, ông học, ông rút lại lộn đảo thành kinh nghiệm thành cái giáo lý của Phật. Chứ thật ra cái nhân duyên và cái gì? Nhân quả đều của họ rồi chứ. Các tôn giáo khác có không? Có hết rồi. Chỉ từ cái tứ diệu đế ra mà có ngài nói anh ta nó phát minh rồi. À, còn tất cả đều có ăn cáp chỗ này nhóm chỗ, ăn cáp chỗ kia mới chứ. Làm không ăn cáp? Ủa? Tưởng không ăn cáp hả? Hả? Như là ông Phật cũng là người khéo ăn. Ăn cáp ừ. Ủa chứ gì? À, nghe đó không? Hả? À. Vậy thì đó là tham sân si mạng và nghi là gì? Là nghi ngờ. Cái anh này là nguy hiểm. Như vậy thì cái tâm vương mặt nó thích à, cái đệ thất thích đó nó chỉ duyên có bốn phần: ngã si, ngã kiến, ngã mạng và ngã ái. Bởi vì tại sao nó lại không có liên quan đến cái nghi này? Tại vì cái đệ thất thích nó lại duyên với những cái phần xấu xa đó, nhưng nó là có duyên với một cái tâm sở quan trọng có biệt. Biệt cảnh đó là tâm sở gì? Tâm sở gì? Nó duyên một tâm sở trong biệt cảnh thôi. Tâm sở nào? Dục, sáng giải, niệm, định và tuệ. Nó là duyên với cái tâm sở. Nếu thiệt ra cái mặt nó thích mà nó không duyên với tâm sở tuệ thì chắc chắn chúng ta không có tu hành gì được. Bởi vì may mắn là nó có những cái tâm sở xấu kia, nhưng mà ngược lại nó là có duyên với một tâm sở gọi là tâm sở tuệ, có biệt cảnh tâm. Tâm sở, tâm sở tuệ có nghĩa là gì? Là phán đoán nhận rõ. Khi nó cũng phán đoán nhận rõ, biết rõ được sự thật, vì thế chúng ta mới tu hôm nay. Cho nếu không duyên với tâm sở tuệ thì chúng ta có tu được không? Nếu như mặt na nó hoàn toàn xấu như thế mà nó không duyên với tâm sở tuệ thì chắc chắn chúng sanh cũng không còn có chỗ nào để tu hành. Cho nên nó không có tâm, nó không liên quan với cái tâm sở nghi. Như vậy là nghi ngờ kẻ khác, không tin chân lý. Nghi có ba loại: tự nghi là nghi mình không đủ sức chứng thánh quả, nghi mình không đủ sức chứng thánh quả. Mà khi có trí đến đầu thì hết nghi ngay, phải không? Khi mà trí tuệ đến thì hết nghi không? Vâng, khi mà hiểu rõ chân lý được cái nghi thì tự nhiên chấm dứt. Nghi gì nữa? Nghi pháp là nghi cái phương pháp mình tu đây không biết có đạt được gì không, nghi cái phương pháp mình tu đây có đúng hay không, có chỗ nào sai không, có hợp với khả năng của mình hay không, hay như thế nào đây. Đâm ra nghi ngờ. Nghi cái phương pháp của mình tu. Vì thế mà có nhiều người mà không hiểu rõ chỗ này, nghi ngờ. Cho nên trong 10 pháp, 10 cái pháp môn tu hành đó cứ chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui miết, rồi cuối cùng chẳng được cái gì. Đấy, ai nói câu xá 2 thì tu câu xá đi, thành thật 2 tu thành thật đi, nếu quan nghiêm 2 tu quan nghiêm đi, rồi trung quán tông 2 thì tu trung quán đi, thiên thai tông pháp hoa thì tu pháp hoa đi. Đằng này bữa nay thì môn này, mai thì môn khác, mà có 3 cái môn quan trọng nhất của Phật giáo Việt Nam là thiền, tịnh và mắt và gì nữa, luật này, 4 môn. Không có chỗ nào không liên quan đến thiền, không chán quan là liên quan đến tịnh, và chán chỗ nào không liên quan đến mặt, và không chỗ nào không liên quan đến tu thiền. Có cần luật không? được thì quá tivi, quá vi tế, quá sức là vi tế. Nếu tu thẳng một luật thì thấy nó quá sức là vi tế, cho nên luật nó chỉ bổ sung, nó phù hợp, nó bổ sung cho tất cả các pháp môn tu. Cho nên pháp môn tu thiền có luật không? Có luật không? Tu tỉnh có luật không? Tu mặt có luật không? Không có cái nào là không có nói đến chuyện luật giới trong này. Luật giới là một cái căn bản, làm nền tảng cho các con pháp môn. Một thiền không có luật thì thế nào ra? Lần trước con có nghe tôi nói chuyện không? Nghe nói chuyện với thằng ở Bảo Lộc không? Đấy, ông vô, vô làm gì? Vô làm gì? À, vô đốt nước uống. Nó ngỡ ngỡ thấy mùa đề đực mà. Nè, cái ông mà ngồi đó, ông có đĩa không? Ông ngồi chín năm đâu có đĩa không? Chị đấy không? Ông có ăn không? À, hắn nói cái gì? Hắn muốn là bắt cái thiền có mùi đại đạt. Được mà, cho ngồi như vậy thành con cáp làm sao? Con cáp thành Phật thế sao? Hắn nói vậy đó. Mà ngồi như vậy có đĩa đi đấy không? Ngộ không? Ngộ mà không? Đấy. Thế này chú thì sao? Nó thiền, nó đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, ngồi cũng thiền, mày đang ngồi trời. Mày đang ngồi trời. Hả? Mày có hạng gì mà dám nói đi cũng thiền, đứng thiền, nằm thiền, ngồi cũng thiền. Mày học ai đó? Thầy tôi dạy vậy. Trong ba cái hạng người, thượng căn, trung căn, hạ căn, mà ở trong hạng nào? Mày nói tao nghe đi. Ở trong hạng nào? Cái hạng đó, mày muốn nói câu đó, mà phải bay lên trên sông, đầu ra lửa, dưới sẹt ra nước, trên đầu ra nước, dưới sẹt ra lửa, rút được tâm hồn. Còn nếu mà chưa làm được mà chớ lóc phép. À, chớ lóc chốc. Lóc chốc cái mồm. Nên khó, đôi khi mà hiểu lầm một cái ông thầy mà dạy sai một cái là đệ tử đang chết liền. Đó là đêm tâm kiếu, kiêu mạng để tu hành. Thì nó tu gì? Như vậy thì cái thiền, quả thiền có phải là thiền chưa? Có phải là thiền định không? Quả thiền có phải là thiền định không? Hả? Quả thiền có phải là thiền định không? Trả lời. Quả thiền có phải là thiền định không? Không trả lời, không dám à? Không dám nói à? Quả thiền không phải là thiền. Thiền định, tỏa thiền là tỏa thiền, mà thiền định là thiền. Thiền định, nhưng tỏa thiền đưa đến thiền. Thiền định, chứ tỏa thiền không phải là thiền định. Hiểu không? Hiểu tôi nói không? Tỏa thiền để đưa đến thiền. Đến lúc là nó thâm nhập, nó sâu quá rồi, thì lúc đó cái tâm được an định, ở trong thiền định đập ra nhà. Thì lúc đó trí tuệ nó lại phát hiện từ chỗ tỏa thiền. Cho nên tỏa thiền mà không đưa tới thiền định thì cũng không phải là thiền định. Tỏa thiền không phải là thiền định, nhưng tỏa thiền đưa đến thiền. Thiền định có nghĩa là gì? Là sao? Niệm Phật có thành Phật không? Niệm Phật có thành Phật không? Trả lời. Niệm Phật không phải là thành Phật. Thế thì sao? Niệm Phật đưa đến thành Phật. Đưa đến niệm Phật trong giai đoạn niệm Phật là đưa đến sự thành. Thành Phật trong tương lai, nếu đến niệm Phật nhắc tâm bất loạn, nếu niệm Phật mà ô nhiễm, còn vọng tưởng điên đảo, còn nghĩ đến chuyện này chuyện khác, mà khi có niệm Phật chưa đến nhắc tâm bất loạn thì làm sao thành Phật? Ủa? Niệm Phật mà còn nhớ đủ thứ. Nam mô A Di Đà Phật. Quan bữa nay mấy giờ bữa nay lên xuống đó con. Nam mô A Di Đà Phật. À, coi cho mấy đoạn ăn con hứng Nam mô A Di Đà Phật. Coi thử mấy con gà vẫn còn đủ không con? Nam mô A Di Đà Phật. Nên là miệng thì niệm Phật mà ý thì nhớ đủ mọi thứ thì làm sao thành Phật? Nụ miệng thì nói, miệng thì niệm Phật, mà tâm thì để chỗ khác, ý để chỗ khác. Đấy. Cho nên khi mà vô niệm Phật là coi như là trời long đất lở cũng không biết, trời gì bom nổ bên cũng không biết nữa. Còn nghe hết, còn nói hết, nhưng mà niệm gì đâu. Cho nên niệm Phật chứ đâu phải đọc danh hiệu Phật. Cái này lưu ý không? Như vậy là giải niệm Phật hay giải đọc danh hiệu Phật? Tất cả chư tổ chư Phật đều dạy là tất cả chúng sanh phải niệm Phật chứ không phải đọc danh hiệu Phật. Đọc danh hiệu Phật đi đến niệm, niệm Phật, niệm Phật cho đến niệm vô, vô niệm, niệm tức, tức niệm. Quá giờ ạ. Cho nên cái nghi đó nó sẽ đưa đến cái nguy hiểm là tự nghi, nghi mình không đủ sức chứng thánh quả, nghi pháp là nghi phương pháp mình tu, nghi nhân là nghi cái người dạy mình, hướng dẫn mình tu hành, không biết người đó hướng dẫn mình có đúng không, rồi đâm ra nghi ngờ. Cho nên ai mà có cái tâm sở nghi này rồi thì chắc chắn cũng không làm được thứ gì. Cả cuộc đời của mình cũng chỉ là nghi ngờ. Thế thì hết giờ hả? Đây hỏi gì không? Nhưng mà hôm nay học mấy cái tâm sở sân gì nữa, mạng và nghi. Như vậy là những cái tâm sở này nó liên quan đến cái tâm gương nào? Của mạt na mà thức, bởi mà mạt na thức nó có bốn yếu tố là ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ngã ái. Khi là chuyển cái mạt na thức thành bình đẳng tánh, tánh trí thì những cái căn bản phiền não này tự nhiên chấm chấm dứt. Và nguyện